Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Trong bản tin sáng nay thứ hai ngày 24 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Argentina.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ quay đầu hạ nhiệt.
Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều biến thể mới của Omicron.
Nga để ngỏ khả năng đáp trả các lệnh cấm trong tương lai của G7. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina, Cecilia Moreau, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, hôm nay 24 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina. Đây là nước thứ hai mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm trong chuyến công du ba nước khu vực châu Mỹ Latin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi những biện pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực Argentina có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cũng như những sản phẩm về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và nguyên liệu mà Argentina có thế mạnh.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến ban hành thông tư này trong tháng 4 2023 và sẽ có hiệu lực từ ngày ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc ban hành thông tư về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ sẽ tạo tác động tích cực trong tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư số 02 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Hồ sơ đăng ký này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.
Trái ngược với diễn biến cách đây vài tuần, khi giá vé máy bay đã tăng cao lên đến chục triệu đồng, thì càng về gần đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, giá vé máy bay nội địa đã ghi nhận hạ nhiệt đáng kể. Chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành từ ngày 29 tháng 4 trở lại vào ngày 3 tháng 5, có giá vé rẻ nhất là từ hơn 3 triệu đồng. Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm. Tuy nhiên, không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay.
Trước diễn biến các ca mắc liên tục tăng trong thời gian gần đây, Bộ Y tế vừa đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao, gồm người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng, có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19.
Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, sau 4 ngày liên tiếp ca COVID-19 mới vượt quá 2.000 ca trên một ngày, thì đến ngày 23 tháng 4, số ca mắc mới đã giảm xuống còn hơn 1.700 ca. Số ca bệnh nặng cũng sẽ giảm từ hơn 130 ca của ngày trước đó xuống còn hơn 60 ca.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua giám sát tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron, bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Những biến thể phụ mới phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm hoặc biến thể cần được theo dõi. Điều đáng lo ngại là ngoài một biến thể phụ mới thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm XBB.1.5, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 23 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nêu rõ Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các ngành công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông cũng đồng thời để ngỏ khả năng Moscow chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen. Trước đó, Bloomberg đưa tin giới chức các nước G7 đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào ngày 19 đến 21 tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản.
Trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, ngày 22 tháng 4, Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố cần phải chọn cách thức thứ ba để kiến tạo một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố cũng cho biết Bồ Đào Nha và Brazil ủng hộ hoạt động đầy đủ của sáng kiến ngũ cốc biển đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, được Nga và Ukraine ký kết vào tháng 7 năm 2022 để thiết lập một hành lang nhân đạo trên biển cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của hai nước này.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen, cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi thỏa thuận này. Trong tuyên bố chung đưa ra sau 2 ngày nhóm họp ở thành phố Miyazaki của Nhật Bản, các bộ trưởng nông nghiệp G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ngũ cốc biển đen, đồng thời kêu gọi các bên liên quan gia hạn, triển khai đầy đủ cũng như mở rộng thỏa thuận này.
Trong khi đó, các tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới cũng vừa đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, cảnh báo rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra một cú sốc chưa từng có đối với hệ thống lương thực toàn cầu. Đặc biệt, 349 triệu người tại 79 quốc gia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Sau Mỹ và Pháp, Hà Lan là nước mới nhất thông báo sơ tán công dân nước này khỏi Sudan. Theo hãng tin AFP, tính đến sáng ngày 23 tháng 4, hơn 150 người từ nhiều quốc gia đã tới địa điểm an toàn tại Ả Rập Xê Út trong đợt sơ tán dân thường đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra tại Sudan. Nguồn tin địa phương cũng cho biết, hoạt động sơ tán người dân tại Sudan đang gặp nhiều khó khăn do giao tranh giữa các lực lượng sở tại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giao tranh bùng phát tại Sudan kể từ ngày 15 tháng 4, đến nay đã khiến 420 người thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương. Theo thông tin mới nhất, chiều ngày 23 tháng 4, Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị tấn công, trong khi một nhà ngoại giao Ai Cập tại quốc gia châu Phi này đã bị bắn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo nguồn tin của chuyên gia Fabrizio Romano, Liverpool đang thắng thế trong cuộc đua giành Mason Mount, cho dù Arsenal cũng quan tâm đến tiền vệ này. Mount dự kiến sẽ quyết định tương lai vào tháng 6 tới, thời điểm Chelsea đã xác định huấn luyện viên mới. Ngay cả khi không được dự Champions League, ngôi sao người Anh cũng sẽ đến Liverpool nếu không tìm được tiếng nói chung với Chelsea.
Tân binh mùa đông của Liverpool, Gakpo, chịu nhiều chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định tại Anfield. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn tin tưởng ngôi sao người Hà Lan sẽ sớm tỏa sáng. Ông cho biết Gakpo là cầu thủ trẻ siêu thông minh, cậu ấy mới 23 tuổi và là một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào trên hàng công.
Theo nguồn tin của chuyên gia Fabrizio Romano, Real Madrid sẽ ký hợp đồng mới với Eduardo Camavinga sau mùa giải này. Los Blancos dự kiến tăng lương, đồng thời tăng điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ người Pháp lên 1 tỷ euro, bảo đảm anh không thể ra đi trong những năm tới.
Theo Sport, Barca có thể chiêu mộ Carrasco từ Atletico Madrid với giá 20 triệu euro vào mùa hè tới. Huấn luyện viên Xavi rất ấn tượng với sự đa năng của Carrasco và sẽ ưu tiên đưa cầu thủ này về Camp Nou nếu tình hình tài chính của Barca được bảo đảm.
Theo truyền thông Pháp, Moussa Dembélé sẽ rời Lyon theo dạng tự do sau mùa giải này. Tiền đạo 26 tuổi người Pháp đánh mất vị trí ở mùa giải này và quyết định ra đi tìm kiếm cơ hội mới. Anh sẵn sàng gia nhập một câu lạc bộ vừa tầm ở Anh hoặc Italia nếu được thi đấu nhiều hơn.
Theo Blin, Tottenham đã nối lại cuộc đàm phán với Nagelsmann sau khi huấn luyện viên này từ chối Chelsea. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng Tottenham khó thành công bởi lẽ họ còn ở vị thế thấp hơn cả Chelsea.
Huấn luyện viên Philippe Chaussier và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cơ bản đã xác định lực lượng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp rút gọn danh sách đội xuống 24 cầu thủ từ quân số 31 hiện nay. Theo kế hoạch ngày 26 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32 với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.
Trên trang cá nhân, Huỳnh Như cho biết cô sẽ tạm thời chia tay Lan FC sau trận đấu với Maritimo. Sau trận này, Huỳnh Như sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối khí lạnh ở phía Bắc, đêm qua và sáng nay, một dọc các tỉnh vùng núi phía Bắc đã chuyển mưa, có nơi kèm theo dông. Từ tối và đêm nay trở đi, mưa được dự báo sẽ lan ra nhiều nơi khác của Bắc Bộ như Trung Du, thậm chí là xuống tới cả vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Khả năng cao sẽ có những điểm mưa dông lượng khá kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì thế, người dân cần hết sức lưu ý. Về nền nhiệt hôm nay, ở Bắc Bộ không cao, hầu hết chỉ dao động từ 29 đến 31 độ. Ở miền Trung dự báo thời điểm từ sáng cho đến chiều nay, cả 14 tỉnh thuộc miền Trung vẫn có được thời tiết tạnh ráo, có nắng, nhưng cường độ nắng không còn gắt như những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay suốt từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều có chung mức nhiệt từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm nay, mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Hôm nay ở phía Nam, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng mạnh từ sáng cho đến chiều. Trong đó, khu vực có nắng gắt hơn cả vẫn là các tỉnh thành phố thuộc Nam Bộ với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.